Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 12 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tâm tình của Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa trong chuyến thăm mục vụ trên nẻo cao Tây Bắc. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 5 câu 33 đến câu 36. Gioan làm chứng cho Chúa Giêsu. Chính các ông đã cử người đến gặp Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 2, ngày đặc biệt trong sinh hoạt phụng vụ của Giáo hội Công giáo, ngày bắt đầu tuần cửu nhật chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh. Tại Phi Luật Tân thì bắt đầu tuần 9 ngày lễ nữ đêm, hay còn được gọi là lễ lúc gà gáy, thu hút nhiều tín hữu đến tham dự thánh lễ. Giáo hội trích dẫn đoạn phúc âm theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 33 đến câu 36, nói về chứng tá của Chúa Giêsu về Gioan. Chúa gọi Gioan là ngọn đèn cháy sáng, làm chứng cho vua Hêrô Antipas, lúc đó đang cai trị vùng Galilee, biết rằng Ngài đang lỗi phạm luật Chúa cướp vợ của em mình. Trong phúc âm, chúng ta được dịp nhìn thấy thái độ khiêm tốn của Gioan khi làm chứng cho Chúa. Tôi không phải là đấng Messiah, không phải là tiên tri nổi tiếng Elia, cũng không phải là một trong số các ngôn sứ. Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường cho đấng cứu thế. Gioan khiêm tốn nhìn mình không đáng là đầy tớ cho Chúa. Gioan nói, Ngài đến sau tôi, nhưng có trước tôi, và tôi không xứng đáng làm đầy tớ cho Ngài, không xứng đáng cởi dây giày cho Ngài. Lạy Chúa, chúng con chuẩn bị đón mừng Chúa đến trong lễ Giáng sinh sắp tới. Xin giúp con bắt chước gương trung kiên của Thánh Gioan Tẩy Giả, luôn trung thành với sự thật của Chúa, dù phải hy sinh mạng sống của mình. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2015. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 48 sẽ được cử hành ngày 1 tháng Giêng năm 2015 tới đây về đề tài, không còn là nô lệ nữa nhưng là anh em. Đề tài này là một câu trích từ thư Thánh Phaolô gửi ông Philemon chương 1 câu 15 đến câu 16. Sứ điệp gồm hai phần. Phần đầu, Đức Thánh Cha nói về bao nhiêu khía cạnh của nạn nô lệ trong quá khứ và ngày nay, và nhắc đến những nguyên nhân sâu xa của chúng. Trong phần thứ hai, Ngài khuyến khích tìm ra những giải pháp chung để bài trừ nạn nô lệ mà Ngài gọi là hiện tượng đáng kinh tởm. Phần thứ nhất mang tựa đề, những khuôn mặt và nguyên nhân của nạn nô lệ. Trong đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mặc dù tệ nạn nô lệ đã được chính thức bãi bỏ trên thế giới và quyền của mỗi người không bị giữ trong tình trạng nô lệ cũng được công nhận, nhưng ngày nay hàng triệu người vẫn còn phải sống trong những điều kiện giống như nô lệ. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều ví dụ bi thảm như những người phải làm việc như nô lệ, những người di dân bị tước đoạt tự do và của cải, bị lạm dụng thể lý, bị giam cầm vô nhân đạo, bị chủ nhân lợi dụng tình trạng pháp lý bấp bênh, không có giấy tờ hợp pháp để ép họ làm việc như nô lệ. Có những người nô lệ tình dục, đặc biệt là phụ nữ, phải hành nghề mại dâm, nhiều trẻ vị thành niên trở thành nạn nhân những vụ lấy cơ phận để buôn bán. Các em cũng bị xung vào quân ngũ, bị ép bán ma túy, vân vân. Trong số các nguyên do của tệ nạn này, có nạn nghèo đói, không được giáo dục, không tìm được công ăn việc làm, nạn tham nhũng nơi các nhân viên an ninh và công lực. Phần thứ hai của sứ điệp có tựa đề, bài trừ nô lệ như một sự dẫn thân chung và hoàn cầu hóa tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nạn buôn người, buôn bán người di dân và bao nhiêu hình thức khác của nạn nô lệ diễn ra trong sự dửng dưng của bao nhiêu người, Nhưng cũng có những người làm việc âm thầm chống lại tệ nạn này và cứu giúp các nạn nhân như nhiều dòng tu, nhất là các dòng nữ đang làm. Họ tìm cách phá vỡ xiềng xích vô hình liên kết những kẻ bóc lột và các nạn nhân. Với sự kiên nhẫn, can đảm và kiên trì, các dòng tu đặt mình vào các nạn nhân bằng cách cứu giúp họ, phục hồi họ về tâm lý và giúp họ tái hội nhập vào xã hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới ba nỗ lực cần thực hiện trong lĩnh vực này, đó là phòng ngừa các tội ác bắt người làm nô lệ, bảo vệ các nạn nhân và truy tố những kẻ phạm pháp. Để bài trừ nạn nô lệ, cần có một hoạt động chung và hoàn cầu từ phía toàn thể xã hội. Các nhà nước cần canh chừng để luật lệ về di trú, lao động, nhận con nuôi và di chuyển các xí nghiệp được thực thi trong sự tôn trọng phẩm giá con người. Cần có những đạo luật đúng đắn bảo vệ các quyền cơ bản của con người, và cần có những cơ chế kiểm soát hữu hiệu, không để kẽ hở cho sự tham nhũng và phạm pháp mà không bị luật pháp trừng trị. Chủ trì cuộc họp báo có Đức Hồng Y Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Tổng giáo mục Maria Toso, Tổng Thư ký, ông Vittorio Alberti, nhân viên của hội đồng này, và nữ tu Gabriella Bottani, nhà thừa sai tham gia cuộc chiến chống nạn buôn người. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị Hồng Y vào tháng 2 năm 2015. Trong cuộc họp báo tổ chức ngày 11 tháng 12 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, Linh mục Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh Cha Federico Lombardi đã thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ triệu tập công nghị Hồng Y vào ngày 14 và 15 tháng 2 năm 2015 để đặt thêm các tân Hồng Y. Cha cũng cho biết sẽ có hai cuộc họp quan trọng khác. Hội đồng Hồng Y tư vấn về việc cải tổ giáo triều Roma sẽ nhóm họp từ ngày 9 đến 11 tháng 2 và Hồng Y đoàn nhóm họp vào ngày 12 và 13 tháng 2 để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc tái tổ chức tòa thánh. Hiện nay, Hồng Y đoàn có 208 vị, trong đó có 112 Hồng Y cử tri, nghĩa là dưới 80 tuổi, có quyền bầu giáo hoàng. Theo quy chế được Đức Giáo hoàng Phaolô thiết lập và các vị kế nhiệm xác nhận, số Hồng Y cử tri tối đa là 120 vị. Nhưng từ nay đến ngày diễn ra công nghị Hồng Y, sẽ có thêm hai Hồng Y nữa tròn 80 tuổi, là Đức Hồng Y Damaat Mada, Indonesia, và Đức Hồng Y Laholo, Italia. Ngoài ra, đến ngày 19 tháng 4, Đức Hồng Y Nawuit, Ai Cập, và Đức Hồng Y Rigali, Hoa Kỳ, cũng sẽ mừng sinh nhật 80 tuổi. Vì thế, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ quyết định trao thêm 12 mũ Hồng Y trong công nghị Hồng Y sắp tới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe. Chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự Thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô mừng Kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu. Đặc biệt trong thánh lễ này có những thánh ca thuộc bộ lễ thổ dân do nhạc sĩ Ariel Ramirez người Argentina sáng tác và con trai của ông là Facundo Ramirez điều khiển ca đoàn. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 50 Hồng Y và giám mục, đứng đầu là Đức Hồng Y Rivera Carrera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, nơi các vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe. Ngoài ra có khoảng 300 linh mục. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đường lối hoạt động của Thiên Chúa trong đời sống các dân tộc Mỹ Châu Latin. Ngài nói, chúng ta có thể tiếp tục ngợi khen Thiên Chúa vì những kỳ công Chúa đã thực hiện trong đời sống các dân tộc Mỹ Châu Latin. Thiên Chúa đã giấu kín những người thông thái và trí thức những điều đó và cho những người bé mọn khiêm hạ những tâm hồn đơn sơ được biết. Trong những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi mẹ Maria, mẹ đã nhìn nhận đường lối và cách hành động của Chúa Con trong lịch sử cứu độ. Chúa đảo lộn những phán đoán trần tục, phá hủy những thần tượng quyền lực, giàu sang, thành công bằng mọi cách. Chúa tố giác sự tự mãn, kiêu căng và chủ thuyết cứu thế tục hóa, xa lìa Thiên Chúa. Bài ca của mẹ Maria xưng tụng rằng, Thiên Chúa thích lật đổ những ý thức hệ và phẩm trật phàm trần. Chúa nâng cao người khiêm hạ, đến giúp đỡ những người nghèo khó và bé nhỏ, làm cho họ được tràn đầy những điều thiện hảo và phúc lành, niềm hy vọng cho những người tín thác nơi lòng từ bi của Chúa. Từ đời này đến đời kia, và Chúa phá đổ những kẻ giàu sang quyền lực và những kẻ thống trị khỏi ngai của chúng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu xin cho tương lai Mỹ Châu Latin được hình thành cho những người nghèo và những kẻ đau khổ, cho những người khiêm hạ, đói khát công lý, những người có lòng từ bi, có tâm hồn thanh khiết, những người xây dựng hòa bình, cho những người bị bách hại vì danh Chúa Kitô, vì nước trời là của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy cầu nguyện để Mỹ Châu Latin là đại lục hy vọng, vì hy vọng những kiểu mẫu phát triển mới liên kết truyền thống Kitô và sự tiến bộ dân sự, công lý, liêm chính với hòa giải, liên kết sự phát triển khoa học kỹ thuật với sự khôn ngoan của con người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài tâm tình của Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, trong chuyến thăm mục vụ trên nẻo cao Tây Bắc có tựa đề Vọng về Giáng sinh trên nẻo cao Tây Bắc. Đức Cha An Phong chia sẻ như sau. Bước vào mùa vọng năm nay, tôi đã có một chuyến mục vụ đáng nhớ ở các tỉnh miền cao của giáo phận Hưng Hóa, là các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu. Tôi nghĩ phải chia sẻ với bạn đọc trong những ngày cận kề lễ Giáng sinh năm nay, khi mà những tâm tình về chuyến đi này vẫn còn đang nóng hổi trong tôi. Cho đến lúc này, tại ba tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên, đạo Công giáo vẫn chưa được chính thức công nhận cho sinh hoạt. Chúng tôi chưa thể lập một giáo xứ, xây một ngôi thánh đường và gửi một linh mục đến làm mục vụ tại đây. Tuy trong thực tế, chính quyền vẫn để cha Phạm Thanh Bình từ Sa Pa đến làm mục vụ tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên một năm đôi ba lần. Trưa thứ Bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014, tôi cùng cha Nguyễn Văn Thành, quản sứ Lào Cai, cha Phạm Thanh Bình, quản sứ Sa Pa, Kim Lai Châu và Điện Biên, đáp máy bay từ phi trường Nội Bài đến Điện Biên. Nếu đi bằng đường bộ từ Sơn Tây đến đây, khoảng cách chừng 500 cây số, phải mất một ngày. Sáng hôm đó lại có lễ khấn dòng của các nữ tu mến thánh giá Hưng Hóa. Lễ xong, nếu có đi ngay cũng không kịp để dâng lễ khai mạc năm phụng vụ cho cộng đoàn Điện Biên. Hơn nữa, nếu chọn máy bay thì lợi mọi bề, chi phí rẻ hơn, đỡ mất thời gian hơn, lại an toàn và ít mệt hơn đi xe. Chuyến bay chỉ mất một tiếng đồng hồ, thông thả để chúng tôi cử hành lễ tối tại bản phủ, cách thành phố Điện Biên 10 cây số. Những ngày tiếp theo, chúng tôi đi thăm và dâng lễ tại các giáo điểm Mường Ảng, Tuần Giáo, Tổ Chúa, Nậm Bồ và Mường Nhé. Số giáo dân tại các giáo điểm trong tỉnh Điện Biên hiện nay là 2.200 người. Trong những thập niên 60, 70 và 90 của thế kỷ trước, người dân từ các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam đã rời nơi chôn nhau cắt rốn lên đây lập nghiệp. Do không có linh mục, không bí tích, không nhà thờ, không cộng đoàn, nên nhiều người đã lơ là và nguội lạnh. Chúng tôi chưa thể biết được con số chính xác là bao nhiêu, nhưng cũng phải đến cả ngàn. Tại huyện Mường Nhé và Nậm Bồ, nằm sát biên giới Lào Việt Hoa, có 1.400 giáo dân người Hâm Mông từ Sapa hoặc Giàng La Bán, Yên Bái đến sinh sống cách đây cũng vài chục năm. Họ ở trong rừng sâu, trên núi cao, đường đi khó khăn, bị thiếu thốn thua thiệt mọi bề, nhất là về tôn giáo. Dầu vậy, họ thật đáng ngưỡng phục vì vẫn giữ được đức tin. Họ dạy giáo lý cho nhau, rửa tội cho con cái, và chỉ có thể tham dự thánh lễ qua đài chân lý Á Châu. Những đôi hôn phối phải đưa nhau đến Điện Biên hoặc Sa Pa gần 500 cây số để được kết hôn theo phép đạo. Hiện có gần 100 người dự tòng đang mong mỏi được lãnh nhận các bí tích khai tâm mà vẫn chưa được, chỉ vì không có linh mục đến với họ. Tòa giám mục Hưng Hóa đã 4 lần gửi văn thư đề nghị chính quyền công nhận đạo để sẽ thành lập giáo xứ giáo họ, nhưng vẫn chưa được chấp nhận. Anh chị em Kitô hữu ở đây vẫn còn sống trong một mùa vọng kéo dài từ mấy chục năm nay. Tôi cảm động biết bao khi đến được với anh chị em người Hơ-mông trong chuyến đi này. Sáng ngày thứ ba, ngày 2 tháng 12 năm 2014, chúng tôi khởi hành từ thành phố Điện Biên rất sớm, vượt đoạn đường dài hơn 200 cây số để đặt chân đến bản Hủy Thủng 1, xã Na Co Sa lúc 2 giờ 30 chiều. Khi đến nơi, chúng tôi vui mừng và ngạc nhiên khi thấy rất đông bà con, khoảng 500 đến 600 người, đã chờ sẵn, chắc là phải từ trước giờ trưa, chẳng biết có hạt cơm nào trong bụng không. Có những em bé đi chân không, chẳng mặc quần, mặt mũi lấm lem. Có những người lớn gầy còm, đen đuổi vì lao động, trong bộ y phục đặc trưng của người Hơ-mông. Dù vậy, trên khuôn mặt, mọi người đều rạng rỡ nụ cười hiền hòa, sung sướng, vì lần đầu tiên được gặp giám mục của mình. Họ tò mò hỏi, giám mục nó là ai, nó như thế nào? Vì không có thời gian để giải tội cá nhân, chúng tôi quyết định giải tội tập thể để họ được rước Chúa trong thánh lễ đã khát khao mong chờ từ nhiều năm nay. Chúng tôi dâng lễ ngoài trời vì chẳng có nhà đủ rộng để chứa. Bạn hãy hình dung, thánh lễ chiều hôm đó, một thánh lễ đơn sơ nhưng đông đầy linh thiêng giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa cao cả và con người hèn mọn, giữa lời ca tiếng hát Hơ-mông Việt xen lẫn nhau, vuốt cao, phủ kín một khoảng không gian Hủy Thủng một. Tôi thật sự xúc động trước lòng thành của những người anh chị em nghèo khó và khốn khổ này. Và tôi tự nhủ phải trở lại đây để đem niềm vui Giáng sinh cho họ. Vào cuối thánh lễ, khi tôi hỏi, anh chị em có muốn Giáng sinh này, thì tôi lại lên dâng lễ với anh chị em không? Thì họ vỗ tay rào rào và miệng hô to, có. Tối hôm đó, trên đường về thị trấn Mường Nhé, tôi miên man suy nghĩ. Lúc này đây, ở khắp nơi trên thế giới, người người bắt đầu chuẩn bị đón lễ Giáng sinh với bao hăm hở. Nào trang hoàng đèn đóm, làm máng cỏ thật hoành tráng, gửi thiệp chúc nhau, nào tặng những món quà đắt tiền, sắp đặt những bữa tiệc linh đình. Ở các thành phố lớn, người ta vung tiền, làm những thảm đèn dây chăn ngang dọc đường phố, lấp lánh thâu đêm. Còn ở đây, nơi nẻo cao Tây Bắc này, có những con người khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà không đủ ấm để chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Và chẳng ai dám nghĩ đến niềm vui Giáng sinh, dù chỉ nho nhỏ như anh chị em ở những nơi kia, trên cùng mảnh đất hình cong chữ S này. Họ nào biết đến thiệp mừng, quà tặng, tiệc tùng, đèn giăng như mắt cưỡi, mà chỉ biết đến đói rét, tối tăm và nhọc nhằn. Tôi nghĩ, giá những người đang được may mắn hưởng niềm vui Giáng sinh kia, biết dành một ít phút để tưởng nghĩ và cầu nguyện cho những anh chị em khốn khổ ở vùng cao Tây Bắc này, cũng như biết sẵn sàng chia sớt một chút những món tiền mà họ dự định để chi tiêu trong mùa lễ năm nay, thì niềm vui Giáng sinh hẳn sẽ tràn đầy và ý nghĩa biết bao. Và tôi còn nghĩ thêm rằng, giả như Chúa Giáng sinh lần nữa, phải chăng Ngài sẽ làm như thế này, là không chọn sinh ra trong những thành phố lớn đang tưng bừng mừng đón lễ Giáng sinh, nhưng tiếc thay, chỉ như một lễ hội dân gian quốc tế, vì đã đánh mất tính cách thiên thánh của mầu nhiệm nhập thể, mà Ngài sẽ chọn giáng trần tại bản hủi thủng một nhỏ bé, không ai biết đến, giữa những người hơ mong chất phác đơn sơ, hiền hòa và cam chịu mọi thua thiệt của thân phận nghèo hèn. Tưởng nghĩ thế thôi, không ngờ cách đây năm hôm, khi tôi đến giáo xứ Lào Cai trong chuyến thăm mục vụ thứ hai của mùa vọng, thì cha Thành đã kêu gọi giáo dân chung tay góp sức để làm quà Giáng sinh cho anh chị em hơ mông ở hủi thủng một. Và thế là mọi người, từ em bé đến cụ già, vui vẻ ấn vào tay chúng tôi những tấm giấy bạc. Kết quả thật ngoài mong ước. Và tôi lại cảm động, nhận ra ở đây những tấm lòng Kitô hữu đích thật. Và tôi lại tưởng tượng, lễ Giáng sinh năm nay, những anh chị em tín hữu Lào Cai sẽ là những mục đồng và hiền sĩ, vượt đêm đông, đường xa vạn dặm, để theo ánh sao đến bái lạy Chúa Giê-xu hài đồng ở bản hủi thủng, xa tít tắp trên tỉnh Điện Biên. Cảm ơn anh chị em Hơ Mông và Lào Cai đã cho tôi những tâm tình để sống mùa vọng này cách thiết thực. Ấm áp thay và cũng an ủi thay cho Chúa Giê-xu hài đồng. Ngày 13 tháng 12 năm 2014, An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về những tâm tình của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, trong chuyến thăm mục vụ trên nẻo cao Tây Bắc. Một thời sự xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được trích từ tin mừng theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38.
Thánh Luca cho chúng ta biết về một tin mừng, tin vui cho Đức Maria và toàn thể nhân loại. Ai ai cũng mong đón nhận một tin mừng. Một thanh niên thành đạt trong cuộc thi hay đám cưới của một người bạn thân. Một đứa trẻ sắp ra đời cũng là một tin mừng. Có lẽ là tin mừng lớn lao nhất, đúng nghĩa nhất, bởi vì trước hết, đó là một sự sống mới phát sinh từ tình yêu. Tuy vậy, một tin mừng không có nghĩa là không có lo âu, không có nghĩa là không có những thắc mắc về tương lai. Biến cố truyền tin cho Đức Maria đúng là một tin mừng đích thực. Với biến cố này, Đức Maria sẽ sinh hạ một người con, nhưng cũng là sinh hạ con người, con Thiên Chúa, đồng thời cũng là sinh hạ một thế giới mới. Nơi người con này, sự chết sẽ vĩnh viễn bị tiêu diệt. Trước lời loan báo như thế, thái độ đáp trả của Đức Maria diễn ra theo ba giai đoạn. Trước tiên, khi nghe lời chào của sứ thần, mẹ hoảng sợ. Sau đó, rất cụ thể và với tất cả ý ngay lành, mẹ lo lắng vì làm sao có chuyện ấy được. Cuối cùng, sau khi nghe lời giải thích của sứ thần, mẹ thanh thản nhường chỗ cho lời của Thiên Chúa, sẵn sàng chấp nhận làm nữ tỳ khiêm tốn của Thiên Chúa. Trong khi chấp nhận làm nữ tỳ khiêm tốn của Thiên Chúa, Đức Maria cũng tràn đầy vui mừng, bởi vì mẹ nhận biết rằng Thiên Chúa yêu mến mẹ. Mẹ rất hãnh diện khi biết rằng mình là con cái Thiên Chúa, được người tuyển chọn để thi hành một việc rất cao cả. Quả thế, Đức Maria được mời gọi cộng tác vào việc hạ sinh Đức Giêsu. Đó là việc phục vụ tuyệt vời nhất, nhưng đồng thời cũng là công việc đau thương nhất của tất cả mọi người phụ nữ. Còn gì cao quý và hạnh phúc cho người mẹ hơn là việc sinh hạ một người con, một sinh vật hình thành từ chính máu thịt của mình. Nhưng cũng có gì đau thương hơn đối với người mẹ trong việc sinh con, không phải chỉ là những đau đớn thể lý, nhưng là thái độ không chiếm hữu người con, để cho người con ấy hành động như một con người. Và tự mình sống đời của mình. Không ít người phụ nữ cảm thấy khó có thể chấp nhận được tình trạng đau thương này. Riêng với Đức Maria, khi chấp nhận cưu mang Đức Giêsu, mẹ cũng đã chấp nhận việc Đức Giêsu thoát khỏi đôi tay của mình. Toàn bộ cuộc đời của mẹ từ sau biến cố này luôn là một sự dấn thân, một cuộc phiêu lưu thực thụ trong việc từ bỏ mình, để cho chính người con mình đã sinh ra luôn hướng về việc thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Xem Luca chương 2 từ câu 48 đến câu 49. Bởi vì mẹ biết rằng người con mẹ đã cưu mang trong cung lòng trinh khiết của mình là do Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Có thể nói được rằng trong cuộc đời của Đức Maria, vai trò làm mẹ, dù là mẹ Thiên Chúa, vẫn có tầm quan trọng thứ yếu. Điều quan trọng hơn hết chính là lắng nghe và thi hành ý của Thiên Chúa. Điều đáng lưu ý trong trình thuật truyền tin, đó là Đức Maria không bao giờ dám mơ tưởng mình sẽ nhận được một hồng ân lớn lao. Nhưng khi được đề nghị, mẹ đã ưng thuận. Nơi Đức Maria, niềm hy vọng của quân vương David được thành tựu. Ông từng ước mong xây dựng cho Thiên Chúa một ngôi nhà, nhưng ông đã không được diễm phúc ấy. Đức Maria quả là ngôi nhà mà vua David hằng mơ ước, bởi vì Thiên Chúa đã đích thân đến xây dựng nơi ở của người giữa nhân loại. Chính Thiên Chúa xây dựng cho mình, chứ không phải ai khác. Ngôi nhà ấy là một con người sống động, thật khiêm tốn, chứ không phải là căn nhà uy nghiêm được xây dựng bằng gỗ đá. Đức Giêsu chính là đền thờ của Thiên Chúa, người đã đến trong cung lòng Đức Maria. Về phần mình, Đức Maria chưa bao giờ nghĩ đến một điều như thế, và cũng chẳng bao giờ tìm cách xây dựng bằng nỗ lực của mình. Như thế, một bên chương trình của vua David vẫn còn nằm trong ý tưởng, trong ước mơ. Mơ hồ về cả mục đích, mong muốn tôn vinh Thiên Chúa. Điều ấy có, nhưng đồng thời cũng là khát vọng, muốn tôn phong vương quyền của mình, muốn chiếm hữu Thiên Chúa. Một bên, Đức Maria chỉ có một ước mơ duy nhất, là dâng hiến cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Lời khấn trinh khiết là một dấu chỉ. Và không tìm cách chiếm hữu Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu, người đã đến xây dựng ngôi nhà cho mình. Quả thế, tính cách cao cả nhất trong con người Đức Maria, tính cách làm cho mẹ trở thành phần tử ưu việt của Israel, tính cách làm cho mẹ trở thành thánh thiện tuyệt vời, đó là mẹ hoàn toàn thanh thản và sẵn sàng. Thái độ này đã được khởi đầu với lời khấn trinh khiết và ý muốn duy trì nếp sống này mãi mãi, cả khi nghe lời loan báo của sứ thần. Thế nhưng, cũng chính thái độ này làm bật lên tiếng kêu, này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Đức Maria đã từ bỏ một điều tốt đẹp để nhận lấy điều tốt đẹp hơn, đã từ bỏ ý định cao cả của mình để đón nhận điều cao cả nhất là chính Thiên Chúa, là hoàn toàn phục vụ lời. Tuy nhiên, Đức Maria chỉ là điểm để Thiên Chúa đi qua. Mẹ sinh hạ đấng cứu thế, nhưng bởi vì là mẹ Đức Giêsu nên mẹ phải để người ra đi. Người con của mẹ không phải là của riêng mẹ. Người là Thiên Chúa và sống cho Thiên Chúa. Toàn bộ phần kế tiếp của tin mừng Luca sẽ nhấn mạnh chi tiết này. Đặc ân của mẹ chính là thái độ từ bỏ, để cho người con thực hiện chương trình của Thiên Chúa. Và mẹ đã đi theo người con ấy đến tận cái chết trên thập giá. Đọc đi, đọc lại bản văn này, hẳn chúng ta sẽ cảm thấy bị thôi thúc đặt mình vào vai trò của Đức Maria và suy tưởng những điều chúng ta phải làm. Một bé gái đã đặt câu hỏi với người nói cho em về Đức Maria. Tại sao lại là mẹ mà không phải là tôi? Người kể chuyện đã đặt câu hỏi khác với em. Tại sao lại là tôi, chứ không phải ai khác? mỗi chúng ta có thể nói như thế được không? Có thể được, bởi vì chúng ta biết rằng, mỗi lần Đức Kitô thâm nhập vào cuộc đời chúng ta, thì đó là một cuộc truyền tin mới, một lễ Noel mới. Và chúng ta hiểu rằng, đó là một hồng ân đặc biệt Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta. Bởi vì, như con Thiên Chúa đã làm người trong cung lòng Đức Maria, người cũng muốn đến cư ngụ trong mỗi chúng ta. Người vẫn mong muốn bắt đầu lại nơi mỗi người, cuộc phiêu lưu trong cái chết và phục sinh. Theo nhãn giới này, câu trả lời của Đức Maria quả là một gương mẫu cho sự đáp ứng của con người trước Thiên Chúa. Và qua đó cũng cho thấy khoảng cách giữa chúng ta với gương mẫu này. Trước lời chào của Sứ Thần, Đức Maria đã bối rối. Còn chúng ta lại thường điếc và không nghe thấy. Khi loan báo tin mừng, Đức Maria nói làm sao, còn chúng ta đặt câu hỏi tại sao. Và khi Đức Maria thưa xin vâng, thì chúng ta lại tranh luận về những từ ngữ trong bản giao ước với Thiên Chúa. Lời thưa xin vâng của Đức Maria hoàn toàn chìm sâu trong tình yêu và tin tưởng. Tương lai sẽ ra sao? Không cần biết. Thiên Chúa là đấng tín trung, thế là đủ. Còn chúng ta lại chẳng mau mắn nắm lấy trong tay này điều chúng ta vừa cố gắng bỏ ở tay kia đó sao? Cuối cùng, truyền tin cho Đức Maria thì cũng là truyền tin cho cả nhân loại, cho con người trọn vẹn. Đức Maria đã đón nhận tin mừng, và tin mừng đã không tránh cho mẹ những đau đớn và những vất vả. Còn chúng ta đón nhận như thế nào? Có phải Đức Giêsu luôn là tin mừng cho chúng ta không? Người vẫn đang đến và đang cần một ngôi nhà. Amen.
Thì nay đã mang thai vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa nguồn ánh sáng đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một tài sản lớn. Không ngờ một ngày, thần chết đột ngột xuất hiện, đòi đưa anh ta đi. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ: "Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho ngài. Chỉ cần cho tôi sống thêm một năm nữa thôi." "Không được," thần chết lắc đầu. "Vậy tôi đưa ngài một nửa, ngài cho tôi nửa năm nữa, được không?" Anh ta tiếp tục van xin. "Không được," thần chết vẫn không đồng ý. Anh ta vội nói: Vậy... tôi xin giao hết của cải cho ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?" "Không được," thần chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay. Người đàn ông tuyệt vọng, cầu xin thần chết lần cuối cùng: "Thế thì, ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy." Lần này, thần chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng: "Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi một ngày." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta bài học
về cách sử dụng thời gian trong cuộc sống. Dù cả đời, chúng ta dành thời gian làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng chúng ta không biết cách sử dụng thời gian cho những điều tốt đẹp. Thời gian cũng trở nên vô ích. Chúng ta sẽ không để lại điều gì đẹp đẽ cho đời. Khối tài sản hiện có cũng vô giá về mặt tinh thần. Chúng ta ra đi mà không để lại kỷ niệm vui, không có những năm tháng hạnh phúc bên người thân, bạn bè, không có những ngày lăn lộn cùng chiến hữu, hoặc chúng ta không biết chia sẻ vật chất cho những người thiếu thốn, cũng như an ủi những ai sầu khổ. Nếu chúng ta có những chuyện đó trong cuộc đời mình và cảm thấy ý nghĩa, thì thời gian mà chúng ta bỏ ra đó mới chính là giá trị thực, mà không thứ gì mua được. Cũng như con người keo kiệt trong câu chuyện trên, ông có một khối lượng tài sản kích xù, nhưng lúc này nó trở nên vô nghĩa. Ông chẳng mua được một thời gian dài, mà chỉ xin thần chết được một phút để chia sẻ lại với mọi người một kinh nghiệm về cách sử dụng thời gian trong cuộc sống. Chúng ta thấy rằng, giá trị của thời gian không nằm ở đồng tiền. Giá trị của thời gian nằm ở cách chúng ta sử dụng nó trong cuộc sống có hợp lý không? Việc sử dụng thời gian đó không chỉ cho bản thân chúng ta, như con người keo kiệt chỉ biết tích góp của cải riêng cho mình, mà còn phải sử dụng thời gian cho những người xung quanh nữa. Ngày nay, có rất nhiều người đang cần chúng ta giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất. Có rất nhiều người đang cần một nụ cười, ánh mắt, lời động viên, sự cảm thông của chúng ta. Con người có xã hội tính, cần phải có tương quan. Chính những tương quan đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn và làm cho cuộc sống mình có ý nghĩa và niềm vui. Thời gian sẽ qua đi và chẳng bao giờ trở lại. Nhưng đôi khi chúng ta lại hoang phí thời gian của mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, vào cờ bạc rượu chè, vào những nàng tiên trắng, vào những thú vui xác thịt, vân vân. Thật vậy, cái có giá trị và quan trọng nhất mà chúng ta có được là thời gian. Khi còn chưa làm được gì có ích cho đời, thì cũng đừng làm những điều vô vị. Bởi vì đồng tiền không mua được thời gian, nên phải sử dụng thời gian một cách hợp lý. Đừng vì một người, một vài lời nói, mà làm những điều vô tri, đánh mất thứ quý giá nhất của bản thân mình. Đó chính là thời gian chúng ta đang sống. Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Vì thế, hãy làm điều gì có ích cho mình và cho mọi người. Lạy Chúa, thời gian là của Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng hồng ân Chúa ban một cách hợp lý trong cuộc sống, để đem lại niềm vui và bình an cho chúng con và mọi người. Xin cho chúng con biết dùng thời gian để không ngừng hoán cải bản thân, hầu sẵn sàng đón chờ Chúa đến lần thứ hai. Đó là giờ chết của mỗi người chúng con. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.